Lời Chúa, Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, ngày 22 tháng 2 năm 2026. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đã bước vào mùa chay từ thứ tư lễ cho ngày mồng 2 Tết và đang ở trong những ngày tĩnh tâm, những tuần tĩnh tâm của mùa chay với chủ đề Con đường tin thác. Với chủ đề
Con đường tin thác.
Với chủ đề
Con đường tin thác.
Vâng, thưa anh chị em và các bạn, ngày xưa dân đi vào trong hoang địa 40 năm để vào đất hứa. Bây giờ giáo hội cho chúng ta 40 ngày mùa chay để đến với lòng thương xót Chúa. Vậy thì mời anh chị em cùng với chúng tôi đi vào con đường tín thác ấy. Trong mùa chay, đi vào con đường tín thác, mời anh chị em và các bạn cùng đến với những radio hay là máy nghe. Ba máy mà chúng tôi mới tái bản lại. Máy này thì chúng tôi đã làm cách đây khoảng 5-6 năm rồi. Nhiều người hỏi mà chưa có. Hôm nay Chúa đã cho có lại. Thứ nhất là radio Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Đây là cuốn nhật ký lòng thương xót nơi linh hồn tôi của Faustina mà chúng tôi đã đọc lại. Không phải đọc từ đầu đến cuối, như anh chị em vẫn nghe ở trên mạng. Tôi nghe trên mạng hai ba người đọc, nhưng mà chỉ đọc từ đầu đến cuối. Còn đây tôi đọc khoảng 10 lần hết cuốn sách đó, mà đọc đi đọc lại. Sau đó thì mỗi bài tôi đọc chừng một số câu và phân tích những câu ở trong đó, rồi kèm với lời nguyện và áp dụng vào trong cuộc sống mình như thế nào. Như thế thì thấm hơn là chúng ta nghe một nhật ký từ đầu đến cuối. Có khi nghe em không hiểu, hoặc là nghe nó nhiều quá mình không nhớ, không hiểu được. Tôi chỉ đọc chừng 5-10 câu, sau đó phân tích, cầu nguyện, dừng lại, mai nghe tiếp. Vì thế mà đây là radio nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, mà các bạn sẽ không thể tìm thấy nhật ký như thế này trên trang web khác. Nơi trong web tín thác.net thì có thể có được, vì chúng tôi đã post lên trên đó rồi. Nhưng một số người không có phương tiện truyền thông thì không thể nghe được, thì chúng tôi đã làm radio nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Radio thứ hai là chuyện các thánh trong lòng thương xót. Cũng thế, hãy các thánh anh chị em có thể nghe họ đọc. Nhưng mà đọc xong rồi thôi, tùy mỗi người chúng ta hiểu và suy gẫm thế nào. Còn đây, tôi đọc xong, tôi phân tích, tôi chú giải và áp dụng lòng thương xót Chúa nơi các thánh đã cảm nhận được, đã sống lòng thương xót Chúa như thế nào. Và chúng ta ngày hôm nay mình nghe hạnh các thánh, mình noi gương các thánh ở điểm nào để mình có thể sống và thực hành lòng thương xót được. Được gọi là radio chuyện các thánh sống lòng thương xót. Radio thứ ba, một số người rất là ngạc nhiên khi thấy radio này mang tên là Thơ tình lòng thương xót. Đây là 52 điểm hẹn Chúa Nhật mà lúc đó chúng tôi đọc tin mừng của ngày Chúa Nhật hôm đó và kể lại những câu chuyện du lịch khoảng 40 mấy nước trên thế giới. Những câu chuyện tình của một người gặp một người ở nước đó. Rồi anh chị em sẽ nghe về lịch sử nước ấy như thế nào, về văn hóa, về ẩm thực, về tôn giáo. Đồng thời, bài tin mừng ngày Chúa Nhật hôm đó với những lá thư, với những bài thơ và những bài hát, tôi gọi là thơ tình lòng thương xót. Và những bài thơ, bài hát ấy áp dụng vào trong bài tin mừng hôm đó như thế nào. Đây cũng là một món hàng hơi độc đáo, vì thường anh chị em nghe giảng bài tin mừng ngày Chúa Nhật, nhưng mà không có ai làm thơ tình lòng thương xót Chúa của tin mừng ngày Chúa Nhật ấy, mà cho anh chị em đi du lịch 48 nước trên thế giới và 4 địa danh ở Việt Nam là 52 tuần. Mỗi tuần đi du lịch một nước, miễn phí hoàn toàn. Biết được phong tục, tập quán, ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa của nước đó. Cả văn hóa ẩm thực nữa. Đồng thời áp dụng lời Chúa vào trong đời sống của mình qua những lá thư, qua những câu chuyện tình, qua những bài hát. Mời anh chị em đón nhận radio Thơ tình lòng thương xót. Đó là ba radio mà mời anh chị em và các bạn thưởng thức cùng nghe trong lúc mình tĩnh tâm mùa chay. Bên cạnh đó thì Điểm Hẹn Chủ Nhật cũng là radio mới phát hành đầu năm 2026. Những chứng nhân về lòng thương xót Chúa là người Việt Nam, là người Việt Kiều, Pháp, Mỹ, Đức, Úc, Campuchia, v.v. Những người có đạo, không đạo, Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài. Những người cờ bạc, rượu chè, xì ke, bỏ Chúa, chối Chúa, bỏ đạo, được ơn hoán cải. Và những người mắc những căn bệnh nan y, ung thư, tai biến, trầm cảm, hiếm muộn, được ơn chữa lành. Họ làm chứng trong Điểm Hẹn Chủ Nhật. Và radio thứ năm cũng cho năm 2026 đó là bài giảng lòng Chúa thương xót mỗi ngày theo năm phụng vụ năm 2026. Sau mỗi bài giảng có một bài hát về lòng thương xót Chúa và có những chứng nhân minh họa theo. Tức là năm món quà lòng thương xót Chúa mà anh chị em có thể sử dụng để chúng ta nghe trong suốt những ngày tĩnh tâm mùa chay này. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa Chủ nhật thứ nhất mùa chay 5A. Bài đọc 1 trong sách Sáng Thế chương 2 câu 7 đến câu 9, chương 3 câu 1 đến câu 7.
Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa lấy bùn đất nắm thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở thành một vật sống. Thiên Chúa lập một vườn tại Ê-đen về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn và cây biết thiện ác. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà Thiên Chúa tạo thành. Nó nói với người nữ rằng, có phải Thiên Chúa đã bảo, các ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn? Người nữ nói với con rắn, chúng tôi được ăn trái cây trong vườn, nhưng trái cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa bảo, các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó, nếu không sẽ phải chết. Rắn bảo người nữ, không, các ngươi không chết đâu, nhưng Thiên Chúa biết rằng, ngày nào các ngươi ăn trái ấy, mắt các ngươi sẽ mở ra và các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh. Người nữ thấy trái cây đẹp mắt, ngon lành và thèm ăn để nên thông minh. Bà hái trái cây ăn, rồi lại cho chồng. Người chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra và họ nhận biết mình trần truồng nên kết lá vả che thân. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
lạy Chúa, xin dù lòng xót thương vì chúng con đang tội với Ngài,
xin đem lại vui mừng đỡ đắng con bằng một tinh thần cứu độ con, xin mở môi miệng con đêm nay để chính con hát mừng danh
lạy Chúa, xin dù lòng xót thương vì chúng con đang tội với Ngài.
Mời anh chị em mở bài đọc 2 trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, chương 5 câu 12, câu 17 đến câu 19.
Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền tới mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật, đã có tội ở trần gian. Nhưng nếu không có luật, thì tội không bị kể là tội. Thế mà, từ thời Adam đến thời Môsê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Adam đã phạm. Adam là hình ảnh đấng sẽ tới. Nhưng sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án. Còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. Vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ân huệ dồi dào bởi đức công chính càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Đức Giêsu Kitô. Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt như thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhớ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu chương 4 câu 1 đến câu 11. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày, và sau đó người thấy đói. Bây giờ tên cám dỗ đến gần người và nói, nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng người đáp, đã có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Sau đó, quỷ đem người đến thành thánh, và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng, Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Đức Giêsu đáp, nhưng cũng đã có lời chép rằng, ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy và bảo rằng tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sấp mình bái lại tôi. Đức Giêsu liền nói, Satan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Thế rồi, quỷ bỏ người mà đi và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta bước vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Mùa chay thường gợi cho ta hình ảnh là ăn chay, hãm mình, là bớt vui chơi, bớt tiêu phí, nghe thì có vẻ khó nuốt như là món rau đắng, còn thương rau đắng mọc sau hè, biết bài đó. Nhưng thật ra, thưa anh chị em và các bạn, mùa chay là thời gian để ta detox tâm hồn, giống như người ta đi spa để mà thải độc cơ thể, thì mùa chay là spa thiêng liêng để thải độc tâm hồn. Và lời Chúa ngày hôm nay, cả ba bài đọc đều nói về sự cám dỗ. Bài đọc 1 nói cơn cám dỗ của Eva bị Satan lấy hình con rắn đến cám dỗ, là ăn trái cấm ấy sẽ biết lành biết dữ, sẽ trở nên như là vị thần và sẽ bằng Thiên Chúa. Chúa đã dặn mọi trái cây trong vườn đều được ăn, nhưng mà trái đó không được ăn. Khi nào mà ăn thì sẽ phải chết. Nhưng Adam và Eva đã không vâng lời ăn trái cấm ấy. Cái hình ảnh mà gọi là ăn trái cấm, thưa anh chị em và các bạn, đừng có hỏi thưa cha trái đó là trái xoài, trái cóc hay trái ổi. Trái gì cũng được. Nhưng mà đó là cách thức mà Kinh Thánh muốn diễn tả cái tư tưởng của con người, cái cách của con người muốn độc bá, muốn độc quyền, muốn làm chủ cuộc đời của mình, không muốn lệ thuộc vào Thiên Chúa nữa. Cho nên nó bảo là ăn thì bằng Thiên Chúa. Đó, cái cám dỗ nó nằm ở chỗ đó, là không muốn lệ thuộc Thiên Chúa, muốn làm chủ cuộc đời của mình. Và ngày hôm nay có nhiều người cũng đi vào cơn cám dỗ đó, là muốn làm chủ cuộc đời của mình, không còn tin vào Chúa, chỉ tin vào khả năng, tin vào trí tuệ, tin vào trí tuệ nhân tạo, tin vào sức lực của con người, mà chối bỏ Thiên Chúa là đấng tạo nên tất cả. Và hậu quả là gì? Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập vào trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết. Và như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. Ta gọi là tội gì? Tội tổ tông. Gọi là tội tổ tông. Kế tiếp, nếu chỉ vì một người mà một người duy nhất đã sa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất đó là ai? Là Đức Giêsu. Lại còn lớn lao hơn biết mấy, vì Adam Eva không vâng lời Thiên Chúa. Còn ngược lại, Đức Giêsu vâng lời Cha mà đến trần gian để chuộc tội cho thiên hạ. Của ăn của ta là làm theo ý của Cha đấng đã sai ta. Ta không làm, ta không nói gì bởi ta, nhưng mà bởi Cha. Ta đến để làm theo ý Cha. Và nhờ thế, Đức Giêsu làm theo ý Cha, vâng lệnh Cha, chịu khổ nạn, chịu chết, đền thay tội lỗi cho nhân loại với cái chết ô nhục trên thập giá. Nhờ đó mà những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và trở nên công chính thì được sống và được thống trị. Cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống, nghĩa là được sống đời đời để hưởng hạnh phúc đời đời. không phải chết, có nghĩa là bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục. Cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì như một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ trở thành người công chính. Thưa anh chị em và các bạn, bài tin mừng ngày hôm nay cũng nói đến cơn cám dỗ của Chúa Giêsu. Và ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu cũng là ba cơn cám dỗ của chúng ta. Cám dỗ thứ nhất là về vật chất, biến đá thành bánh, tức là lấy vật chất làm cứu cánh. Bây giờ rất nhiều người sống trong chủ nghĩa duy vật, duy thực, có nghĩa là chỉ cái gì thực tế, cái gì vật chất là chính, không còn duy tâm, không còn tin vào thần linh gì cả. Tiền là trên hết, tiền là tin, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, làm mắt mẻ của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lóc để che thân, là cái cân của công lý, và có tiền là hết ý. Được không? Đúng không? Đúng. Đó là cám dỗ thứ nhất. Cám dỗ thứ hai là cám dỗ về danh vọng. Ta sống ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt quanh năm. Thà xuất hiện trên sân khấu còn hơn cứ phải đi cầm micro cho người ta lên sân khấu. Ta bị cám dỗ về danh vọng. Đúng không? Ta bị cám dỗ về danh vọng. Thà cầm micro hát giờ cũng được, mà có danh còn hơn là cứ mở cầm micro để đưa cho người ta hát. Mình với người trong sân khấu. Cái cám dỗ danh vọng là hãy nhảy từ nóc đền thờ xuống đi, người ta sẽ bái phục, người ta sẽ tung hô, rồi Chúa sẽ được nổi tiếng. Bây giờ chúng ta cũng dễ bị cái cám dỗ đó. Làm cái gì cho thật nổi tiếng vào. Bây giờ có khi làm tầm bậy tầm bạ để nổi tiếng có không? Chúng ta thấy bao nhiêu đoạn cái video đưa lên toàn là nhảm nhí, nham nhở. Nhưng mà lại được nổi tiếng, là nhiều người theo dõi, rồi câu view bao nhiêu người. Cho nên, thực ra, ai cũng thích nổi tiếng. Sống mà cứ lầm lũi chán lắm. Nhưng mà, nổi tiếng để làm gì mới được chứ? Phải không ạ? Nổi tiếng để làm gì mới được chứ? Cái cám dỗ thứ ba là cám dỗ về quyền lực. Ta sẽ cho ngươi tất cả vinh hoa nếu ngươi thờ lại ta. Tức là muốn thống trị, muốn có quyền trên người khác. Trong đời sống hàng ngày ta cũng gặp những cám dỗ này. Khi ta để cho tiền bạc chi phối mọi quyết định. Có người nói, bây giờ con muốn làm cái này làm cái kia mà không có tiền, không làm được cái gì cha ơi. Muốn xây nhà thờ cũng không có tiền, không xây được. Muốn làm xây nhà giống không có tiền, không làm gì được. Tôi nói, nếu mà người thế gian họ nói câu đó thì tôi đồng ý với cha, với sơ. Nhưng mà mình là người tin vào Chúa mà mình nói câu đó thì e rằng nó có cái gì đó nó không chỉnh lắm. Đó thì chắc thấy thực tế là không có tiền mà đâu có làm gì được đâu. Tôi nói, phải nói ngược lại mới đúng chứ. Không có Chúa thì không làm được gì. Vì chính Chúa đã nói không có thầy các con không làm được gì. Và chính Chúa cũng nói rằng là với con người thì không thể, mà với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Mình đi vào con đường, đi vào con đường đó, đi vào con đường tín thác, để mình không để cho tiền bạc nó chi phối mọi quyết định, mọi chương trình, mọi dự tính của chúng ta. Dĩ nhiên cần có tiền, nhưng mà không phải tiền quyết định được mọi sự. Có những người bao nhiêu tiền rồi bây giờ vẫn chưa xin được cái giấy phép xây nhà thờ đấy. Đâu phải cũng có tiền là được đâu. Rồi khi mà xây xong nhà thờ rồi, giáo dân không có nữa. Đâu phải có tiền là được đâu. Rồi có những đạo dụ người ta đi vào đạo thì có được một bao gạo. Nhưng mà không có gạo thì nó cũng bỏ đạo. Được cái gì đâu. Rồi thứ hai là khi mình muốn được người khác khen ngợi, sống ảo hơn là sống thật. Làm để cho người ta khen. Chúa nói con đã được người ta trả công cả rồi. Làm đừng cho tay trái biết tay phải làm. Nếu mà mình làm mình muốn có bằng khen, muốn có bằng ân nhân, muốn được làm người tài trợ, muốn được sướng danh, sướng tên. Đó là cái cám dỗ thứ hai. Và cái cám dỗ thứ ba là khi ta muốn áp đặt ý mình lên người khác. Nói thật thì ai cũng cho ý mình là đúng. Ai cũng cho ý mình là nhất. Mày phải theo tao. Ý mày làm vậy sao được? Có giờ mình chịu lắng nghe người khác không? Nhất là khi mình có quyền, có chức. Càng khó lắng nghe người khác, nhất là họ đây là cấp dưới của mình, là bề dưới của mình. Ta là bề trên, ta là thượng cấp. Ý của ta là trên hết. Rồi đôi khi còn mạo nhận là ý của ta là ý Chúa nữa. Cho nên ta dùng quyền lực để thống trị người khác, không bằng lòng thương xót. Thánh nữ Faustina viết trong nhật ký số 1487 như thế này: không có cám dỗ nào vượt quá sức mạnh của lòng thương xót của ta. Nếu mình đi vào con đường tín thác, tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, thì không có cám dỗ nào vượt quá sức mạnh của lòng thương xót của ta. Tin chắc vào điều đó. Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ bằng lời Chúa và bằng tín thác vào Cha, đi vào con đường tín thác. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng là sức mạnh để vượt qua cám dỗ không đến từ ý chí riêng của mình, không đến từ khả năng, không đến từ bản lãnh, không đến từ sức mạnh của con người, mà đến từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Đừng cho rằng mình ngon. Hôm nay mình thắng được cơn cám dỗ, ngày mai mình thắng được không? Chưa chắc đâu. Mình ỷ y, mình bảo là tôi có bản lãnh, tôi có trình độ, tôi có thế này thế khác. Chúng ta thấy David, vua thánh David, mà chỉ vì một lần đứng nhìn người phụ nữ tắm mà đã phạm tội. Không những phạm tội chiếm vợ người khác mà còn giết chồng của cô ấy để mà cướp vợ của anh ấy, mà người ấy là người quan cận thần của mình. Rồi Salomon cũng vậy. Người khôn ngoan như thế mà sau này cũng để cho những người phụ nữ lái mình đi theo tà thần thờ và làm cả đền thờ thần ngoại nữa, cho nên bị Chúa loại bỏ. Một thời được mệnh danh là người khôn ngoan nhất, người giàu có nhất, ấy thế mà cũng không thắng nổi cơn cám dỗ đấy. Rất nhiều thưa anh chị em và các bạn, và chính bản thân tôi cũng cảm nhận rõ điều đó. Yếu đuối lắm. Cơn cám dỗ, sức mạnh của ma quỷ nó khủng khiếp lắm. Sức mạnh của ma quỷ mà đâu phải sức mạnh của con người bình thường. Mình lấy sức mạnh của con người bình thường đấu với ma quỷ khác nào mà đá chọi trứng chọi đá, khác nào châu chấu đá xe. Không thể được đâu thưa anh chị em. Cần phải lời cầu nguyện, cần phải lời Chúa, và trong những ngày tĩnh tâm này ta múc lấy sức mạnh để thắng được những cơn cám dỗ xảy đến mỗi ngày trong đời sống của ta. Bao lâu còn thở là còn bị cám dỗ. Nhớ, bao lâu ta còn làm người thì cơn cám dỗ nó vẫn cứ theo đuổi ta mãi. Cho nên trong buổi chay này ta được mời gọi là đừng sợ cám dỗ, vì Chúa Giêsu đã đi trước và đã chiến thắng cám dỗ rồi. Hãy tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, vì chính Chúa sẽ nâng đỡ ta trong lúc yếu đuối. Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào
Chúa. Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Và hãy biến mỗi lần chiến đấu với cám dỗ thành một cơ hội để cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Tại sao Chúa lại để cho mình bị cám dỗ? Thưa, vì Chúa muốn đồng hành với ta trong thân phận con người, để cho ta thấy rằng ta cũng có thể chiến thắng nhờ ơn của Chúa. Vậy thì khi mà bị cám dỗ có tội không? Bị cám dỗ có tội không? Bị cám dỗ không có tội. Bị cám dỗ không phải là tội. Tội là khi mình chiều theo cám dỗ ấy. Bạn thấy cô này đeo cái đồng hồ đẹp, bạn tính trộm, đã thành tội chưa? Chưa. Bạn chiến đấu, một là lấy, hai là không lấy. Nếu bạn thắng cám dỗ là không được, thì bạn được phúc vì thắng cám dỗ. Còn nếu bạn cứ nuôi dưỡng ý tưởng ấy mà không thể nào lấy được, bạn rình thời cơ, thì bạn vẫn còn đang là bị phạm tội trong tư tưởng là ước muốn lấy của người ta mà không dứt cái tư tưởng đó được. Thấy không? Hôm nay, lời Chúa mời gọi chúng ta nhận diện những cám dỗ trong đời sống hàng ngày. Nếu không nhận diện ra nó, ta không thắng được nó, không tránh được nó. Đừng chiến đấu một mình, đừng ỷ vào sức mình, nhưng hãy tín thác vào lòng thương xót Chúa. Và hãy để mùa chay trở thành hành trình chiến thắng cám dỗ bằng lòng Chúa thương xót. Thánh nữ Faustina còn viết trong nhật ký số 699 như thế này: Linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của ta sẽ không bị khuất phục trước cám dỗ. Chúa nói với Faustina và nói với mỗi người như vậy. Linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của ta đi vào con đường tín thác sẽ không bị khuất phục trước cám dỗ. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Xin cho con biết nhận diện cám dỗ, biết chống lại bằng lời Chúa và biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Xin cho mùa chay này trở thành hành trình biến đổi để con trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa trong gia đình và xã hội.
Cơn cám dỗ phật lên từ mãi muôn muôn ngày xưa, ra diệt những lời người, người hãy ăn vào chai cơm, ôi cơm mê Adam, ôi cơm mê yêu cay. Cơn cám dỗ mệt mỏi dục dã thấp hơn bản năng, thôi thúc những mộng đời tìm kiếm danh lợi quyền thế. Ôi cơn mê Cain, ôi cơn mê ghen tuông, trồng chất giữa đời bao trái ngang. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tìm. Cơn cám dỗ nặng trĩu chờ lúc con được giàu sang, ra diệt những lời mời hạnh phúc xây bằng kho lắm. Vui cơm mê cao xa say xưa bê xa hoa, làm sao cứu cơn cám dỗ nằm chờ lúc khôn cùng khổ đau, giăng kín nỗi ngại ngùng từ chốn nẻo đường thập giá. Ôi cơn mê buông xuôi cầu xin vâng phôi phai, còn đâu hướng về cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại.